Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Tin hoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Thánh thần cha ban cho thế gian thấy được tội lỗi. Thánh thần yêu thương đưa dẫn nhân loại về với Chúa. Thú nhận hết tội mình, Chúa rộng tình thứ tha. Thân xa Chúa sao hòa đưa ta về cùng với Chúa Cha. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Con nguyện dâng Cha là đấng cao tôn và chí thánh. Mau mình con Cha đầy tâm linh hồn và thiên tính, để đến những tội tình của loài người chúng sinh. Ngài trên treo thập hình đem ta về dòng nước đại sinh. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có mặt ở bờ biển hồ Galilê, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: Thưa thầy, thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Họ liền hỏi người: Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Đức Giêsu trả lời: Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Họ lại hỏi: Vậy chính ông làm được dấu lạ nào cho chúng tôi thấy để tin ông? Ông sẽ làm gì đây? Tổ tiên chúng tôi đã ăn manna trong sa mạc, như có lời chép: Người đã cho họ ăn bánh bởi trời. Đức Giêsu đáp: Thật, tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Đức Giêsu bảo họ: Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói. Ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Bên chị em thử kể coi các thứ bánh này. Bánh ngọt thì bánh ngọt thì nó quá chung. Nếu mà bánh ngọt thì phải có bánh gì?
Bánh mặn.
Phải đối với nhau chứ. Nếu mà cô này mà nói một cái bánh chung thì bánh ngọt thì phải bánh mặn. Rồi giờ trong bánh ngọt có bánh gì?
Bông
lan.
Trung thu.
Bánh bò, bánh tiêu,
pate
xô, là xô mặn rồi.
Da lợn,
bánh kem, bánh chuối, bánh cháo quậy, rồi cháo quậy lại chạy sang cái luồng mặn rồi. Gì nữa?
Bánh cam,
khoai mì nướng. Bánh gì nữa? Bánh chuối chiên à? Rồi. Bánh sôi nước à? Tôi chưa thấy có cái bánh sôi nước bao giờ. Chúc anh cho tôi nhé. Có bánh sôi nước à? Hả? Bánh gì đâu? Gì nữa?
Bánh su.
Rồi bây giờ sang cái bánh mặn. Bánh giò, bánh dày, bánh xèo, bánh chưng, bánh quấn, bánh mì, bánh nếp, bánh ú. Cái ông này còn bánh gì nữa, có nhiều bánh lạ lắm. Bánh gì? Bánh khọt, bánh tét, chưng rồi, sôi nước, gì nữa?
Bột lọc,
bánh bèo, bánh nậm, bánh
bột lọc,
rồi ít trần, rồi
bánh tu hú,
bánh tu hú à?
Bánh tu hú này chiếc cơ của ngon lắm chắc.
Bánh tu hú à?
Vâng.
Tu hú rồi thì tu hú. Giống như bánh xôi nước của ông này.
Giống như một con bánh cao,
bánh chả.
Bánh gì?
Bát chả.
Bát chả. Gì nữa? Còn không? Bánh gì nữa? Pate xô. Bánh gì nữa ông kia? Bánh tráng. Rồi để dành cái. Cô kia bánh gì chưa nói?
Hamburger.
Bánh tráng trộn rồi. Bánh gì? Hamburger rồi.
Đúng rồi, bánh pizza.
Pizza rồi. Gì nữa? Bánh gì? Cô kia nói gì? Bánh gì? Bánh su. Xoan hệ ngọt rồi.
Bánh cay.
Bánh cay là bánh gì?
Bánh mì
chiên bỏ ớt. Gì nữa?
Rồi bỏ thơm chiên.
Ương vô. Rồi còn bánh gì nữa không? Có một cái thứ bánh mà người ta đi tìm. Bánh gì?
Bánh
trường sinh, bánh hàng sống. Khi mà nghe nói có bánh trường sinh, khi nào mà nghe nói có bánh hàng sống là họ khao khát, họ đi tìm. Họ đi tìm để làm gì? Sống đời nào?
Đời này.
Đời
sau.
Đời này.
Đời này mà sống mãi mãi.
Họ tìm là tìm. Khi mà nghe tới có bánh trường sinh, bánh hàng sống, là người ta chỉ nghĩ đến là bánh ăn để khỏi phải chết. Vậy thôi. Và bao nhiêu người khao khát đi tìm cái bánh. Từ thời tạo thiên lập địa đến giờ, những người mà càng có chức, có quyền bao nhiêu, thì họ càng muốn đi tìm cái bánh đó để làm gì? Để họ được sống. Để sống để làm cái gì?
Hưởng thụ.
Để họ giữ mãi cái chức đó, giữ mãi cái quyền đó, giữ mãi cái ngai đó, giữ mãi cái địa vị đó. Vì lỡ mà chết thì mất ngai, mất địa vị, mất chức, mất quyền. Có những người mà nói mãi chả chịu xuống, bắt mãi chẳng chịu từ chức. Chỉ có mỗi một cách duy nhất là người ta phải xuống, phải từ chức, đó là
chết.
Chỉ có cách đó. Có khi nằm liệt giường mà vẫn chưa từ chức. Nhưng mà rồi thì chỉ có một ông tử thần, ông ấy nó khều một phát là thôi đi luôn. Cho nên họ sợ. Họ sợ chết. Họ sợ chết chưa phải vì họ nghĩ đến chuyện đời sau. Họ sợ chết chưa phải vì họ nghĩ đến là họ sẽ thưởng phạt như thế, bị thưởng hoặc được phạt, bị phạt hoặc được thưởng như thế nào. Nhưng mà họ sợ chết là vì họ nghĩ rằng họ phải buông bỏ những cái gì họ đang nắm, đang có. Tôi đang làm thủ tướng, chết cái thì tôi hành cái gì? Tôi đang làm hoàng hậu, ma vui vẻ, ma con ma vui vẻ đấy. Tôi làm hoàng hậu, chết thì tôi làm gì? Cũng là ma thôi. Dùng dù cho là ở nó có lạ vậy này, dù là ông vua nha, dù là ông hoàng nha, dù là ngay cả các đấng bậc vị vọng trong giáo hội đi nữa, đúng không ạ? Nhưng mà chết ấy, thì thằng đều trở thành con
ma.
Ta không gọi thằng ma mà chỉ gọi là con ma. Ồ, nó mới lạ chứ. Ờ đúng rồi. Thế nhá. Thì tại sao mà cái ông đang làm, ông làm giám đốc ngân hàng phải không? ACB phải không? Ừ. Ông giám đốc ngân hàng ACB đây, ông đi lễ đây. Bây giờ ông chết, ông trở thành cái gì?
Con ma.
À, sao lạ ra. Mày dẫu cho tôi đi nữa, một linh mục chết rồi cũng thành
con ma.
Ơ kỳ ta. Mà quỷ thì lại là thằng quỷ.
À,
con ma mà thằng quỷ. Có vẻ thú chứ. Có vẻ thích thú cái đó phải không? Nó lạ vậy đó. Đó. Vậy thì ma với quỷ thế nào nó dữ hơn?
Quỷ.
Tiểu rồi, tiểu rồi. Thằng quỷ dữ hơn con ma. Phải không ạ? Phải không? Nhưng mà ông với vợ ông thì ai dữ hơn?
Vợ dữ hơn.
Con vợ lại dữ hơn thằng chồng. Con vợ dữ hơn thằng chồng. Mà thằng quỷ dữ hơn con ma.
Vậy là muốn chết không?
Vậy là gì đấy? Chứ nên mình thấy cái giống đực giống cái khi nó cũng hay, ngồi suy nghĩ cũng hay. Mình phải cái trong cái ngôn ngữ của mình, trong cái tiếng nói của mình thì mới thấy cái thú vị của nó được. Chứ còn nhảy sang ngôn ngữ khác thì lại không thấy thú vị được. Mà tự nghĩ luận quẩn, mình nghĩ còn là thằng chồng, con vợ, rồi thì lại cũng lại là thằng quỷ, con ma. Mà ông này ông bảo là con vợ giữ hơn thằng chồng, nhưng mà lúc chết thì anh em lại bảo thằng quỷ nó giữ hơn con ma. Rồi có người bảo đó là luật bù trừ.
Gì sống thua chết phải
thắng. Sống thua mà chết phải thắng. Chị thấy cái máu mà hơn thua nó đi theo đến mức độ mà chết. Chết mà còn hơn thua, thế không ạ? Nhìn nó có gì? Chết mà vẫn còn hơn thua mà. Chị em thấy kinh không? Phải công nhận là cái máu hơn thua nó trong con người mình nó ghê gớm đến mức độ mà chết thì vẫn không chịu yên, mà phải tranh đấu để mà hơn thua. Thằng quỷ phải hơn con ma, ghê gớm mức độ như vậy. Nhưng con người ta vẫn cứ đi tìm kiếm một cái gì để họ được trường sinh bất tử, có nghĩa là không phải chết. Vì họ sợ rằng khi họ chết họ phải buông bỏ những cái họ đang có, đang sở hữu, đang chiếm hữu, họ đang hưởng thụ. Chứ chưa hẳn rằng họ khao khát tìm đến gọi là cuộc sống đời sau, cuộc sống đời đời. Mà Đức Giê-xu nói với họ về bánh hằng sống, bánh trường sinh, họ có hiểu không?
Không.
Ta thấy rõ ràng là khi mà không thấy Đức Giê-xu nữa thì họ mới lặn lội họ đi tìm. Vì sao? Là vì họ vừa mới được chứng kiến phép lạ là Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hóa nhiều. Rồi sau khi mà mọi người phấn khởi hân hoan, người ta muốn tôn Đức Giêsu lên làm vua, thì Đức Giêsu lánh mặt đi. Vì họ nghĩ rằng là bây giờ mà mình đưa cái ông này lên làm vua là sướng lắm rồi, là không phải lao động vất vả gì nữa, đúng không ạ?
Đúng.
À, con cần mấy cái bánh? Mỗi ngày ăn mấy cái? Ba. Chị kia mấy cái? Hai. Con. Năm. Con. Mười. Con. Hai chục. Ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Trong tin mừng, các tông đồ phân phát cho họ, ai muốn ăn bao nhiêu tùy thích, miễn là đừng để dư mà thôi. Họ thu lại được 12 thúng đầy. Cho nên họ nghĩ rằng là bây giờ mình đưa cái ông liền này lên làm vua thì sướng quá. Ngày 2, 5, 10, 15, 20, ai muốn bao nhiêu tùy thích, ngày nào cũng được đầy đủ. Vậy thì khỏi phải đi làm, vậy thì chỉ cứ ngồi bạn và chơi thôi, sướng quá. Cho nên thôi, hẹn nhau tôn ông lên làm vua. Mà các anh chị cứ thử nghĩ coi, nếu cuộc sống của chúng ta mà không đi làm, cứ ngồi đó mà ăn, nó làm sao? À, ít bữa là chán. Thế không ạ? Ít bữa là chán à? Giỏi lắm là một tuần hay cho một tháng hay ngồi đó một năm mà ăn đi. Thế không ạ? Cứ sáng ra là mở mắt ra là ăn, xong tí trưa lại ăn, ngủ xong lại ăn, ăn xong đi ngủ, ngủ mở mắt ra lại ăn. Chịu nổi không? Người này chưa hiểu, bảo sợ béo phì. Cái béo phì đó là một cái chuyện, còn nhưng mà nó làm cho cuộc sống mình nó không còn ý nghĩa gì nữa. Nhàm chán lắm. Bây mà con người ta ngày hôm nay nó cứ dừng lại ở những cái đó rồi. Ở dừng lại những cái của ăn mau hư nát này. Họ khao khát họ đi tìm kiếm cái đó. Lặn lội vất vả đủ thứ chuyện, lao đao vất vả cũng chỉ lo cho cái ăn. Anh chị em thấy không? Cứ cái ăn cái mặc, cứ mở mắt ra là lo ăn, mở mắt ra là lo ăn, mở mắt lo ăn, dọn dẹp cái ăn sáng lo đi chợ, cái chợ nấu ăn, ăn xong, ăn trưa, trưa rửa ráy xong, rồi lại chuẩn bị cái bữa chiều nấu nướng xong, ăn xong, ăn xong thì lại có người là còn chơi bữa tối nữa, thấy không ạ? Có khi còn bữa xế nữa, từ bên Philippines ăn ngày 5 bữa, ăn sáng, rồi ăn... trưa đến trưa, trước khi ăn trưa lại có một bữa ăn 9-10 giờ đó. Anh gọi là gì? Ăn lửng hả? Ăn lửng xong rồi mới ăn trưa xong mới ăn xế là khoảng 4 giờ, xế xong mới ăn chiều là khoảng 6 giờ xong rồi mới ăn đêm khoảng 9 giờ. Ăn suốt nên người nó cứ tròn. Họ ăn như vậy đó. Sang đó mà tôi thấy sợ quá, ăn họ cứ vui vẻ, họ cứ lạc quan, họ vui sống như thế. Họ cũng có cái hay của họ là cứ lạc quan, hề ăn thoải mái. Thì trong con người ta, ta thấy rằng người ta mở mắt là lo ăn, thế không ạ? Rồi nhắm mắt vào, nhắm mắt chết đấy, nhắm mắt vào người sống lại phải lo ăn. Ăn gì?
Ăn đám
tang. Ăn đám gì? Ăn đám giỗ, đám ma. Lại cũng ăn nữa. Thế không? Rồi biết đến lúc nào mới hết ăn. Chứ cuộc sống con người ta nếu mà mình chỉ dừng lại ở những cái vật chất như thế, ta thấy nó hết ý nghĩa rồi. Đúng không ạ? Và người ta đi tìm Đức Giêsu, người ta chỉ dừng lại ở cái đó thôi. Chỉ dừng lại cái là Thầy ơi, Thầy cho chúng con của ăn đời này đi. Cho nên Đức Giêsu biết rõ khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Đức Giêsu có trả lời câu hỏi của họ không?
Không.
Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy? Chả, câu hỏi nó chẳng đi đến đâu cả. Nhưng mà cái điều quan trọng là Đức Giêsu thấy rõ cái tim đen của họ. Đức Giêsu thấu rõ cái tư tưởng của họ, cái ý đồ của họ. Cho nên Ngài nói luôn: thật Tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ. Dấu lạ đó là cái gì? Bánh hoa nhiều. Yêu muốn cho người ta thấy rằng đó là một cái dấu chỉ, chứ không phải dừng lại ở cái dấu chỉ. Sau cái dấu chỉ đó là một cái ý nghĩa gì mà chúng muốn nói, đó mới là điều quan trọng. Thường chúng ta thấy rằng là trong cuộc sống này nó có nhiều cái dấu chỉ. Thí dụ như là cái dấu chỉ của đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng. Cái đèn xanh nó có là cái gì không?
Không.
Đèn xanh là xanh, đèn vàng là vàng, đèn đỏ là đỏ. Nếu mình chỉ dừng lại đó, chỉ là xanh là xanh, đỏ là đỏ, là vàng là vàng, nhưng mà mình cho nó một cái dấu chỉ, thì khi mà nhìn thấy xanh không còn nghĩ là màu xanh nữa, nhưng mà đó là dấu chỉ của sự đi. Vàng là chậm lại, và đỏ là dừng. Nó có một cái dấu chỉ. Thì cái số là tôi, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy được dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Chúng ta thấy con người ta chỉ dừng lại cái chỗ duy vật chất thôi. Vì được ăn bánh no nê, bây giờ đi tìm Chúa để Chúa tiếp tục cho mình được no nê ăn bánh. Mình ăn bánh no nê rồi, bây giờ đi tìm Chúa để được no nê ăn bánh. Cứ như vậy thôi. Cho nên thường nhiều khi chúng ta giữ đạo cũng vậy. Mình cũng chỉ dừng lại ở cái là xin Chúa cho mình cái này, xin Chúa cho mình cái nọ, xin Chúa cho mình cái kia, chỉ để thỏa mãn những cái nhu cầu cuộc sống đời này mà thôi. Trong khi Chúa bảo tiên vàng hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa trước, mọi sự khác người sẽ ban cho sau. Nhưng mà hầu hết chúng ta chỉ dừng lại ở đời này. Đến với những cái trung tâm hành hương, hay là đến với đền đài kính Đức Mẹ các thánh, mình cũng chỉ dừng lại ở cái trung tâm ấy, ở cái đài đó để mà xin ơn khấn. Này đi đến chỗ Cà Mau chưa, đi ra tới La Vang chưa, đi xuống Tà Pao chưa, thiền lắm, được nhiều ơn lắm. Thế thì nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở cái điểm đó thì rõ ràng là mình chưa có đi sâu vào trong cái huyền nhiệm của Thiên Chúa đấng giàu lòng thương xót được. Chúa là đấng giàu lòng thương xót, Ngài thấy rõ cái nhu cầu của con cái mình chứ. Mà Chúa muốn mời gọi con cái của Chúa để thấy được lòng thương xót của Chúa qua những cái dấu chỉ đó, chứ không phải chỉ dừng lại nó ở chỗ đó. Không chỉ dừng lại ở chỗ được ăn bánh no nê. Mà khi mình ăn bánh no nê thì mình có cảm nhận được rằng là đó là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho mình cái đó hay không. Và khi mình đã cảm nhận được rằng là một Thiên Chúa giàu lòng thương xót đã ban cho mình cái đó như vậy, thì mình có tín thác vào Ngài hay không. Đấy là điều mà Chúa mời gọi mình. Còn nếu mình chỉ dừng lại chỗ mình khấn, mình được cái này khấn được cái kia, càng chỗ nào mà thiên thì đi, chỗ nào không thiên thì không đi, như vậy thì Chúa cũng chỉ nói với chúng ta rằng các ông tìm tôi không phải vì thấy những dấu lạ, nhưng mà chỉ vì là để được ăn bánh no nê, chỉ để được trúng số, chỉ để được giàu sang, chỉ để được lên chức, chỉ để được mọi cái như là mình mong muốn ở đời này mà thôi. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận. Làm việc, ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, mà là để có lương thực trường tồn. Có nghĩa là nếu anh chị em mình ra công làm việc để ra của cải, có của cải, mà mình chỉ ra công làm việc chỉ để cho những vị của ăn mau hư nát này thì uổng quá. Tại vì dù chị có cố gắng làm bao nhiêu là căn nhà, dù anh có mua bao nhiêu là xe hơi, dù chị có bao nhiêu là cửa hàng bán vải, nhưng mà chị nằm xuống cái đó nó có theo chị không? Không. Vậy chị vẫn chỉ là ra công làm việc vì của anh mau hư nát. Mà mình ra công làm việc là để cho một cái cuộc sống đời sau. Có nghĩa là tôi vẫn cứ vất vả như thế, như những người khác. Nhưng mục đích của tôi không phải chỉ dừng lại ở chỗ kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm xe. Nhưng mà tôi dùng cái đó như là cái phương tiện chứ không phải là mục đích. Phương tiện ấy để giúp cho tôi, gia đình tôi có được một cuộc sống đầy đủ. Dĩ nhiên vất vả, mồ hôi nước mắt thì tôi phải có được một cuộc sống tương đối đầy đủ. Và ngoài ra thì tôi phải biết nghĩ đến cái chuyện là chia sẻ cho những người khác. Vì đó không phải là cái của ăn đời đời, nó chỉ là của đời tạm này mà thôi. Cho nên đời tạm này thì tôi chia sẻ cho người khác. Mà tôi chia sẻ của đời này thì tôi mới có được của ăn đời đời. Nó lạ lùng như vậy. Nó lạ lùng ở chỗ đó. Mình có dám tin như vậy không? Cái vòng vàng của bạn bằng gì? Cái vòng của bạn bằng gì? Bằng gì? Hả? Vàng 4 số 9. Bạn có dám đưa cái vòng vàng 4 số 9 bạn bán đi, bạn chia cho những người nghèo không? Mà bạn có tin rằng khi bạn lấy cái vàng 4 số 9 bạn chia cho người nghèo ấy, thì bạn có được 9 cái vòng vàng như vậy không? Mình có 4 số 9 bị có 9 cái số 4 đúng không? Bạn có dám tin như vậy không ạ? Thế không? Đó, cho nên là khi mình lao công vất vả vì của ăn đời này thì rõ ràng là mình uổng công vô ích. Mình nhắm mắt xuôi tay vì của cải này để lại, có khi cho con cho cháu mình nó lại giành nhau, nó lại giết nhau, nó lại kiện tụng nhau, có khi như vậy. Vì chính mình lúc còn sống mình đã không giáo dục, không dạy cho con cái mình biết rằng đây chỉ là của đời tạm mà thôi. Mà mình dùng cả cuộc đời của mình, đây này con này, bố đã vất vả suốt của cuộc đời bố để bố có được tài sản này bố để lại cho các con. Nhưng các con cũng phải cố gắng hết sức mà có được những tài sản như vậy. Nếu mình chỉ nhắn nhủ khuyên bảo con mình dừng lại ở đó thì uổng quá. Bố ơi, chả lẽ suốt cuộc đời của bố vất vả để có được cái này rồi bố nằm xuống thì để làm gì hả bố? Thấy không? Nếu con mà nó ngây ngô nó hỏi bố câu vậy, bố trả lời sao? Chứ chú bảo là các con đừng có lao công vất vả để mà tìm kiếm của đời này, nó uổng phí quá. Nó chỉ là cái phương tiện, dĩ nhiên là mình phải lao công vất vả để mình tìm kiếm nó, nhưng mà hãy nhớ rằng đó là cái phương tiện chứ không phải là mục đích cuộc đời của mình. Nó khác nhau ở cái ý hướng của mình khi mình làm việc. Tại vì nếu mà bạn ý hướng của bạn làm việc của bạn cứ khao khát bạn tìm kiếm nó đó, thì bạn sẽ trở thành, biến nó trở thành cái mục đích. Còn tôi dùng mọi cái sự khôn ngoan Chúa ban, khả năng Chúa ban để có được những của cải đó chỉ là cái phương tiện để giúp tôi chia sẻ cho những người khác nữa, để tôi có được cuộc sống đời đời mai sau. Vì vậy mà Chúa mới nói rằng là hãy dùng những của cải đời này mà mua lấy nước thiên đàng, là như vậy. Mua lấy nước thiên đàng không phải là mình đi mình đem tiền đó mình đi đút lót, lo lót hay hối lộ, làm ăn bất chính rồi chết đi gửi cho mỗi cha 100 lễ, mỗi cha 100 lễ, rồi cả bao nhiêu cha gửi mỗi cha 100 lễ để mà là mỗi cha làm cho mình để mình lên thiên đàng được không? Rồi cái bà này bà ấy bán vé số rồi bà ấy không có một đồng nào, rồi chết không cha nào làm lễ cho bà có được lên thiên đàng không? Hả? Chả lẽ như vậy sao? Nhưng một Thiên Chúa nhiều lòng thương xót mà lại thiên vị như vậy à? Mà Kinh Thánh nói rằng Thiên Chúa là đấng không thiên vị, không hề thiên vị. Và Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi cái điều kỹ ẩn nhất. Chúa biết được cái ý đồ của cái ông giám đốc ngân hàng này, ông ăn chặn, ăn hối lộ, bóc lột đủ thứ hết mọi chuyện. Rồi ông đi tung ra, ông làm ân nhân, bao nhiêu là cái bằng ân nhân, ông đi mua bằng à. Rồi tự nhiên là cứ có bằng ân nhân vậy, rồi ông chết ông cứ đưa đó, ông đưa Thánh Phêrô lên. Thánh Phêrô có hỏi này, có bao nhiêu bằng ân nhân đưa coi, có bao nhiêu? mấy mấy chục, hai chục cái. Bà này, bà có bao nhiêu cái bằng nhân dân?
Nhiều quá, nhiều quá đêm không
á. Cô kia không có bằng nào thôi, nhưng mà kia bé kia có gì không? Mấy cái con? Năm cái. Xuống nghèo khổ vậy bán ve chai và dưỡng phải ráng dành dụm mua được năm cái. Tội nghiệp đó, thấy không? Nó cơm nó không qua áo, nó có mặc mà nó mua tới 5 cái này. Hả? Để lên thiên đàng. Người ta thấy rằng là nếu mà chúng ta suy nghĩ và tính toán như vậy thì rõ ràng lời của Chúa vậy thì chật vật rồi. Chúa nói rằng là lao công vất vả, đừng vì của ăn mau hư nát đời này, mà lao công vất vả vì để tìm một cái thứ bánh trường sinh và cuộc sống đời đời. Và một cuộc sống đời đời đó nó phải phát xuất từ cuộc sống đời này. Mà cuộc sống đời này là một cuộc sống biết sẻ chia với mọi người. Dĩ nhiên là nhu cầu của giáo hội, mình có khả năng bao nhiêu mình đóng góp bấy nhiêu. Nhưng mà đừng nghĩ rằng khi mà tôi đóng góp như vậy, tôi kiếm được cái bằng đó, thì cái bằng đó sẽ là cái vé để tôi vào nước trời. Sai. Đóng góp rất tốt. Càng đóng góp nhiều bao nhiêu, tốt bấy nhiêu. Miễn là khả năng Chúa ban cho mình, cho phép mình. Nhưng mà làm việc tay phải làm thì không cho tay trái biết việc tay phải làm. Để những việc anh em làm thì cha anh em ở nơi kín ẩn sẽ thưởng công cho anh em. Khi anh em bố thí thì đừng khua chiêng đánh trống ở Mỹ lên, để là cho mọi người biết. Và như vậy thì anh em sẽ được trả công cả rồi. Vậy thì lúc mà anh lên đưa tôi 20 cái bằng, chú bảo là con đã được trả công cả rồi. Lúc chết thấy có đọc mà phải không? Lúc chết có nằm có nghe thấy đọc không? Hả? Mình không nghe, nhưng mà người ngoài người ta nghe, người còn sống nghe. Và chính vì mà những người còn sống nghe lại cũng thích để khi mình nằm xuống lại được đọc. Nhưng mà thực sự ra lúc mình nằm xuống lại không nghe được nó mới đau chứ, uổng chứ. Cho nên là anh muốn nghe thì anh phải giả chết. Chỉ cái đó thôi. Hả? Giả chết thì ráng chịu chứ sao mình. Mà nếu mà giả chết mà họ chôn thật thì sao phải ráng chịu. À, thì muốn nghe thì phải chịu chứ sao giờ.
Thì mà đọc xong
đó,
bà nói không, tôi chưa chết.
Thì đọc xong lại, anh chưa chết đâu anh. Anh chỉ về với mẹ mong con. Thì mình thấy rõ ràng là mình cứ đi lao động vất vả vì những của anh mau hư nát đời này, tiêu hết thưa anh chị em. Tiêu hết, suy nghĩ lại đi. Suy nghĩ lại đi, tất cả những gì mà bạn đang vất vả ngày hôm nay. Vất vả để bạn tu trì cũng vậy. Để bạn lên chức này, lên chức kia trong đời sống tu trì cũng vậy. Thôi cố lên con được, cố lên con, cứ cố lên để mình lên được chức này, lên được chức kia. Có phải là mình đang lao động vất vả vì của ăn mau hư nát này không? Tại vì tất cả những cái chức tước, cái địa vị đó mình cũng chẳng đem theo được. Và Chúa cũng chẳng, nước trời Chúa cũng không phải là xếp thứ tự ưu tiên cho ai có chức thì vào trước, ai không có chức thì vào sau. Cũng không có cái đó. Nếu mà có cái đó thì ông hãy ráng. Đúng không? Nếu mà có cái đó thì hãy ráng. Nếu mà có cái đó thì ông hãy ráng làm thêm vài trăm cái bằng nữa. Nhưng mà không có. Đức Thiên Chúa không phải là như vậy. Đức Thiên Chúa là lòng thương xót của Chúa, xót thương những con người tội lỗi, những con người khốn cùng, những con người khẩn nài lòng thương xót của Chúa. Xin Chúa xót thương con vì con không có gì cả, nhưng mà con vẫn khao khát đi tìm kiếm của ăn đời đời. Người ta có của, người ta đi tìm của đời này. Con không có của thì con đi tìm của đời đời. Được không? Được thôi. Được, các ông, các bà, các anh, các chị thì có tiền, có của thì cứ đi tìm của đời này. Còn tôi chẳng có của đời này thì tôi đành phải, đành phải đi tìm của đời sau thôi, chứ biết sao bây giờ. Thôi, chức tước này, địa vị đây, danh giá đây, danh vọng đây, tôi không có chỗ đứng trong chỗ này. Thôi vậy thì tôi đi vào cái đường. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Cái ngõ nhỏ đó mà Chúa bảo rằng cái cửa hẹp nó dắt vào nước trời. Còn cái cửa rộng thênh thang, cửa rộng thênh thang đó dắt vào sự hư mất. Mà con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn là những người đó đi vào nước trời. Thôi tôi đi tìm cái của ăn đời đời. Đời này thì tôi thua rồi. Thế không ạ? Tôi xin thua. Muốn chửi tôi cũng chịu. Muốn khinh thinh tôi cũng chịu. Muốn sỉ nhục tôi là cái thằng thế này, thằng thế nọ, thằng thế kia, tôi cũng chịu. Biết sao bây giờ? Tôi không có khả năng chống lại. Tôi không có khả năng giành đoạt. Tôi không có khả năng chống cự. Tôi cũng không có khả năng để mà tranh hơn, tranh thua, tranh cãi mà. Thậm chí mà lúc nãy ta nói đó, chết rồi mà còn tranh hơn, tranh thua là thằng quỷ thắng con ma mà. Trong khi sống trên đời thì con vợ thắng thằng chồng mà. Thôi, muốn ai thắng thì tôi để cho thắng hết. Thằng cũng thắng mà con cũng thắng. Còn tôi chẳng thằng, chẳng con gì cả. Tôi chỉ là thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ. Không có một cái gì để bám víu. Không có một cái gì để tựa nương cả. Không có một cái gì để bênh đỡ cả. Không có một cái gì để bảo đảm cả. Chỉ có một chỗ duy nhất. Mà chỗ đó miễn phí. Chỗ đó bảo hiểm cũng không phải đóng gì cả. Có một cái chỗ đó dành cho những người mà vô danh tiểu tốt, dành cho những người tứ cố vô thân, dành cho những người là giai cấp bần cố nông, giai cấp vô sản. Bám vào, dựa vào. Chỗ đó là
lòng thương xót.
Thôi, bám vào cái đó. Thôi, các anh, các chị, các ông, các bà muốn bám vào cái gì thì bám. Muốn cậy vào cái gì, dựa vào cái gì thì dựa. Chúa nói Faustina rằng, con đừng cậy dựa vào người thế gian. Con cũng đừng bận tâm vào chuyện thế gian, nói thế này, nói thế nọ, nói thế kia. Vì ta ở với con. Lòng thương xót ở với con là đủ cho con rồi. Và nếu được dìm mình vào trong lòng thương xót ở ngay đời này, thì nhắm mắt lìa đời thì cũng trở về với lòng thương xót mà thôi. Lao công vất vả vì lòng thương xót. Xác định một cái điều đó, một cái hướng nhắm cho cuộc đời của mình là như vậy. Mồ hôi, nước mắt, nhục nhã, ê chề, đắng cay, tất cả chỉ vì lòng thương xót. Dám không? Không chấp nhận không? Còn đường nào nữa mà không chấp nhận? Còn đường nào nữa bây giờ? Thế không? Tại vì chỉ có một con đường duy nhất cứu độ thôi. Đó là Đức Giê-xu nói với họ nè. Họ liền hỏi người, chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? Họ hỏi là phải làm gì? Thì Đức Giê-xu lại trả lời, việc Thiên Chúa muốn các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến. Thế không ạ? Người ta đang hỏi vậy, tôi phải làm cái gì để được sống? Họ chỉ nghĩ rằng tôi làm cái gì thì để tôi được cái đó. Họ cứ nghĩ rằng nước trời giống như là nước thế gian, bây giờ phải làm cái gì để mà được. À, làm vậy thì anh đi anh xây mấy cái này, anh đi anh làm mấy cái nọ, anh đi anh làm mấy cái kia, xây ba cái nhà thờ, làm bốn cái công trường, xây năm cái trung tâm, vân vân. Họ chỉ nghĩ đến chuyện là tôi làm cái gì để được cái gì, tôi làm gì để được sự sống đời đời. Tôi thấy Chúa trả lời. Lúc nãy hỏi thầy đến đây từ bao giờ, Chúa cũng chẳng trả lời câu hỏi, mà nói là tôi biết các ông tìm tôi là vì cái mục đích gì rồi. Để họ cũng hỏi việc của là để được sống đời đời. Vậy thì tôi phải làm gì để được sống đời đời? Chứ đầu óc của họ chỉ nghĩ đến cái chuyện hết sức là trần gian. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Cái bài đừng tuyệt vọng, tôi đừng tuyệt vọng ấy. Tôi là ai mà còn trần gian thế? Mình quá sức trần gian. Cho nên Chúa nói đến chuyện mà trên trời, mình chỉ nghĩ đến chuyện dưới đất. chúng mình nâng mình lên cao thì mình cứ rị xuống. Thế không ạ? Đang nói rằng là để được vào nước trời, mãi mốt hỏi liền, vậy thì tôi phải làm cái gì để được vào nước trời? Nghĩ đến chuyện là do cứ như thử là vào nước trời ấy là do cái nỗ lực của tôi để tôi làm cái gì đó tôi được vào. Bây giờ tôi đọc 10 tràng kinh mình coi để tôi được vào nước trời. Cứ nghĩ rằng mình làm mà không nghĩ rằng đó là ơn nhưng không của Thiên Chúa. Nó khác lắm thưa anh chị em, khi mình cảm nhận được rằng là lòng thương xót của Chúa nó sâu thẳm khôn dò, vì mình chẳng làm được cái gì cả, mình chỉ là loài thụ tạo, mình chỉ là loài khốn cùng, mình là người tội lỗi như vậy mà Thiên Chúa vẫn cứ xót thương mình, mời gọi mình vào trong nước của Ngài. Với một điều duy nhất mà Chúa nói không phải làm cái gì cả, điều mà Thiên Chúa muốn là các ông hãy tin vào đấng người đã sai đến. Mà tin vào đấng người đã sai đến là ai? Chúa Giêsu. Thiên Chúa sai con một ngày đến không phải để luận phạt mà để cứu, và loan báo tin mừng cứu độ, loan báo cho mọi người rằng hãy quay về với lòng thương xót để được cứu. Mình tin vào Ngài thì là làm. Làm tức là tin, tin tức là làm. Cho nên thái độ tin đó không phải là anh chị em có tin không? Tin, anh chị em có tin không? Tin, anh chị em có tin không? Tin, không phải. Nhưng mà cái điều tin ấy là nó xác tín từ con người của mình, và nó biến cái niềm tin ấy trở thành hành động. Phải tin rồi mới làm. Vì đức tin không có việc làm là đức tin chết. Còn nếu mà mình làm mà mình không có niềm tin gì cả, cái làm nó vô ích. Làm nó chỉ là của ăn mau hư nát, lao động vất vả vì của ăn mau hư nát, chết buông xuống chẳng được gì cả. Còn nếu mình tin vào Thiên Chúa, tin thác vào Thiên Chúa là đấng yêu thương mình, là đấng giàu lòng thương xót, thì lúc đó cái niềm tin ấy thúc đẩy mình có thể làm bất cứ cái gì Chúa muốn mình làm. Mà Chúa muốn mình làm đó là gì? Là con tín thác vào ta và con đem đi thực hành lòng thương xót đó. Tín thác vào ta, đón nhận lòng thương xót của ta và đi thực hành lòng thương xót. Đó là niềm tin. Đó là để được cứu. Đó là sự sống đời đời. Anh Trâm tin không?
Tin.
Tin thì phải thực hành. Thực hành thử lòng thương xót với nhau trong nhà thờ này coi. Làm gì bây giờ? Cầm tay nhau hỏi han nhau đi. Đứng dậy mà hỏi han nhau rồi hỏi coi coi mọi người ai buồn thì đến hỏi thăm họ có hay sao. Hỏi thăm coi có buồn không, hỏi xong sao sống sao như thế nào. Phải quan tâm đến nhau. Đứng dậy sao mà cứ ngồi sao mà thực hành. Thực hành thì phải đứng dậy chứ. Mà cứ ngồi một chỗ sao là bao giờ mới khá được. Phải đứng dậy ra đi. Đứng dậy ra đi. Lên đường. Bây giờ Hoàng bảo rằng hãy mở tung cánh cửa nhà thờ này ra. Ra khỏi cửa nhà thờ mà lên đường. Mà thực hành, mà sống. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ dừng lại ở trong nhà thờ này mà nói rằng là mình tin, cái niềm tin ấy là không có việc làm, chỉ là niềm tin chết mà thôi. Mở tung cánh cửa ra. Mở tung cánh cửa nào? Cửa lòng mình ra. Tung cánh cửa nhà thờ ra. Để ra khỏi nhà thờ, ra khỏi giáo hội mà đến với lương dân nữa, đến với những người chưa nhận biết Chúa nữa, đến với những người đang ngồi trong bóng tối. Đấy, đến. Này chị ơi sao buồn vậy? Này tặng cho cái máy nghe lòng thương xót Chúa, nghe thử cho đỡ buồn. Này sao buồn vậy? Không có gì đọc ở đây. Cuốn sách về lòng thương xót Chúa đọc đi cho biết. Này em, sao em ngồi đó mà mình khóc lóc vậy? Hả? Không ai hỏi tới. Thôi lại đây. Ngồi đây. Chia sẻ. Nói với nó. Nói với nó. Sao? Này sao ngồi vậy? Nói với nó. Thì nếu mà ở trong nhà thờ, mấy mà trong cộng đoàn mà mình quan tâm được đến với nhau như vậy, thì đó là mình đang lao công vất vả để có được sự sống đời đời, có được bánh trường sinh. Đức Giêsu đáp: Thật tôi bảo thật các ông, không phải ông Môi-se đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, mà chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thật. Vì bánh Thiên Chúa ban là bánh từ trời xuống, bánh đem lại sự sống cho thế gian. Họ liền nói: Thưa Ngài, xin cho chúng tôi được ăn mãi thứ bánh ấy. Anh chị em thấy không? Con người ta nó cứ nghe có gì có lợi là ham, là xin liền, là háo hức liền. Chỉ thấy lợi là ảo vô, còn thấy mà hại là bỏ chạy. Chỉ thấy mà sang người bắt quản làm họ, mà thấy người ta xa cơ thất thế là bỏ chạy cho xa. Vừa mới nghe có bánh hàng sống, thưa thầy cho con cái bánh đó để con được sống mãi. Tôi là nước trường sinh, thưa thầy cho tôi cái nước đó để tôi không phải ký múc nữa. Anh em thấy cái tâm lý của con người nó như vậy. Nó chỉ thấy cái gì mà có lợi cho họ là họ theo. Khi mình còn có lợi cho người ta thì người ta còn dùng. Khi nào không còn có lợi cho người ta nữa thì vắt chanh bỏ vỏ. Chuyện bình thường thôi. Thế mà khi mà Đức Giêsu đang là làm phép lạ bánh hoa nhiều thì họ tôn vinh Chúa Giêsu làm vua. Ấy vậy, cũng con người đấy muốn tôn vinh làm vua đấy, mà cái con người ấy ra trước tòa án Phi-la-tô không còn một tấc sắt nữa, mặt mũi không còn hình người nữa, mà Phi-la-tô bảo rằng đây là người, thì họ bảo
đóng đinh nó vào thập giá.
Thì không? Thì lọc dạ con người không? Vậy thì con ma với thằng quỷ với con người nào ác hơn ai? Sợ chưa hả? Thế không? Tôi không thấy con ma đâu, tôi cũng chẳng thấy thằng quỷ đâu, tôi chỉ thấy con người thôi. Mà con người xử sự như là ma, như là quỷ vậy. Thế không ạ? Chị kia bảo là còn hơn nữa. Tôi gọi là lòng lang dạ thú, sói. Dạ thú, dạ sói là như vậy. Thế rõ ràng không? Cũng như cái người này này. Thưa thầy cho tôi được, xin cho tôi được bánh hàng sống, xin tôi được bánh đời đời, tôn thầy lên làm vua. Mà cũng con người ấy, cũng đối xử với cũng con người này là Đức Giêsu đây, mà đây nay là người. Khi mà anh chị em nhìn thấy một con người mà nó bị đánh đập tàn nhẫn như vậy, tiểu tụy như vậy, thì dẫu sao mình còn một cái chút lòng xót thương nào trong đó chứ, phải không? Phải không ạ? Ít ra cũng phải còn một cái gì đó chứ, tại sao không là sao? Khi thấy người anh em của mình bây giờ nó không còn cái gì nữa, khi thấy người đó bây giờ mặt mũi không còn hình dạng người nữa, khi mà thấy người ta đã đến tận bùn đen rồi, thì làm sao mình còn nỡ đưa chân mình đạp thêm được cho người ta lún sâu xuống nữa là sao? Nếu mà không đưa tay lên cứu kéo thì đứng yên đi, thì bỏ luôn đi, đứng đấy rủa cho một trận rồi mới đi là sao? Hả?
Dạ.
Hả?
Làm như vậy hạ dạ.
À, hạ dạ, cho nên là con người nó hơn con
mà.
Hạ dạ không, thực sự lòng dạ con người ghê gớm thật đấy. Anh chị nghĩ coi thử coi nào, là Phi-la-tô dẫu sao, thấy không ạ? Phi-la-tô dẫu sao ông ta không phải là người công giáo, không phải là người có đạo, mà một người Roma, dẫu sao ông còn một cái chút lương tri để mà đưa ra cho dân thấy mà thương mà. Chúa Giêsu Phi-la-tô đưa ra cho dân thấy mà thương, thương xót chúng con.
Thương xót chúng con.
Chúa Giêsu xuống ngục tổ tông yên nổi các thánh.
Thương xót chúng con.
Chúng ta thấy ghê gớm quá, phải không? Dẫu sao ông có còn đưa ra cho dân thấy mà thương mà nó không thương, ghê chứ. Đáng lý cái người mà phải thương là những người con cái của Chúa. Đây là những người ngoại đạo mà đưa Chúa ra cho người ta thương, mà người ta không thương Chúa của người ta, mà người ta bảo rằng đem Chúa đi mà đóng đinh vào thập giá. Mà Phi-la-tô đã vợ Phi-la-tô đã can thiệp rồi, Phi-la-tô cũng nao núng, cũng muốn tha lắm rồi, mà vì áp lực của chính con của Chúa cho nên Phi-la-tô phải giao Chúa cho con Chúa đem đi đóng đinh. Kinh không? Đây, anh chị em thấy không ạ? Rõ ràng là lòng dạ của con người mình không thể dò được. Trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi anh chị em mình đang là gọi là lên thì nhiều người thì phò lắm, thấy không ạ? Phò người là thịnh, đang thịnh thì nó phò thịnh, rồi lúc mình suy nó có phò không? Nó phò thịnh chứ chẳng ai phò suy bao giờ. Thế một cha già đi nói tôi: "Ôi Long ơi, mày đừng có buồn làm gì Long ơi." "Mà sao cha già?" "Tao, đời tao giờ em 90 rồi, tao kinh nghiệm lắm rồi, sao cha già đi tu mà sao kinh nghiệm chuyện đời dữ vậy?" "Ồ, thói đời lòng người mà Long, nhân tình thế thái mà, nó phò thằng thịnh, nó phò thằng suy bao giờ. Đời này người ta chỉ phò thịnh, không ai phò suy đâu. Mày nhớ cái chuyện đó. Trên lúc mày thịnh, người ta phò mày thì chưa chắc đã thật. Chưa chắc thật. Mà lúc mày suy người ta không phò mày ấy, thì cũng đừng có buồn, vì đó mới là thật. Có người thật của người ta nó sẽ lộ ra, khi mày suy nó mới lộ ra. Như là Chúa nói Faustina: "Lúc mà đau khổ thì con sẽ biết rằng ai là người bạn thật của con." Vì vậy mà Đức Giêsu khi mà bị đóng đinh và thập giá, còn có ai là người bạn thật của Chúa không? Không. Anh chị em thấy không? Thậm chí mà lạy cha: "Sao cha nỡ bỏ con?" Tận cùng của chiến đắng, uống đến giọt cuối cùng. Cho nên trong cuộc sống của mình, lúc mà mình đang được thịnh, đang hưng, thì chớ vội cao ngạo, chớ vội là hậm hĩnh, chớ vội coi như là mình đang ở đỉnh vinh quang rồi. Lúc đó phải cẩn thận, vì lúc đó mình không biết ai là thật, ai là giả. Những người theo mình đông lắm, ai cũng thầy ông giám đốc cũng về trên ông tổng thống, ai cũng phò mình ấy. Nhưng mà lúc mình xuống rồi, ngay cả trong nhà giống cũng vậy chứ, ông bề trên mà ông không làm bề trên nữa thử coi, thấy không? Không làm bề trên nữa thử coi, còn mấy người nó còn sợ ông như trước nữa không? Mấy còn người nó còn theo ông như trước nữa không? Hay nó lại chạy theo ông bề trên mới, thấy không ạ? Đây, hay là cho sứ về hưu mà ở lại sứ coi, thử coi. Thà thôi đi về hưu, về nhà hưu ở còn sướng hơn. Ở đó mà chứng kiến những thói đời lòng người, nhân tình thế thái đen bạc rồi nó buồn ra. Thôi, làm xong nhiệm vụ rút lui vào bóng tối. Tại vì đó của ăn mau hư nát mà. Của ăn mau hư nát là chức tước, là địa vị, là danh vọng, là những cái phù vân của thế gian. Mà Kinh Thánh nói rằng phù vân trên mọi phù vân, tất cả chỉ là phù vân mà thôi. Vậy mà Chúa Giêsu mới nói rằng là: "Chính tôi là bánh trường sinh, ai đến với tôi không hề phải đói, ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ." Dù họ có chịu hay không chịu, có nghe hay không nghe, có nhận hay không nhận, thì Chúa vẫn cứ phải nói một cái chân lý chắc chắn rõ ràng, để cho họ không còn ảo tưởng, không còn mơ màng, không còn hiểu lầm, không còn ngộ nhận. Tưởng rằng bánh trường sinh đó là bánh tiêu, bánh bò, bánh tét, là mấy chị đưa ra một lô bánh đó, đó. Không có cái thứ bánh nào hết đó. Bánh đâu không phải là bánh, nhưng mà là tôi đây, con người của tôi đây, một Thiên Chúa làm người đây. Chính tôi là bánh hằng sống từ trời xuống, ai ăn tôi thì sẽ không còn đói, ai uống máu tôi sẽ không còn khát. Rõ ràng như vậy, có chịu hay không chịu, có tin hay không tin, có nhận hay không nhận, thì Đức Giêsu cứ phải nói cái chân lý ấy. Trong cuộc sống của chúng ta nhiều khi mình phải trình bày cái chân lý ấy rõ ràng, chính xác. Lòng thương xót Chúa là lòng thương xót của Chúa, không thể nói cách nào khác được. Và ai tin thì tin, không tin thì chuyện của mỗi người. Chúa nói với Faustina rằng nhiệm vụ của con đó là con phải đi nói về lòng thương xót của ta cho mọi người. Nếu mà con không lên tiếng nói thì con sẽ phải chịu trách nhiệm về những người mà không được nghe con nói. Con hãy làm hết sức, hết khả năng của con, rồi ta sẽ bù đắp những thiếu sót của con. Nhiệm vụ của con là đi nói, đi loan báo, làm chứng về lòng thương xót. Giê-xu, con yếu đuối, con là nữ tu hèn mọn, con là người tội lỗi, con là người thế này thế khác. Phô-xê-na bao nhiêu lần khước từ cái việc đó. Chú nói, con nói hoàn toàn đúng, con yếu đuối, con rốt nát, con tội lỗi, con đớn hèn, hoàn toàn đúng. Nhưng chính vì vậy mà ta mới sai con đi để mà đi nói về lòng thương xót, để loan truyền lòng thương xót, để cho người ta thấy rằng là con là người đớn hèn như vậy mà con được Chúa xót thương, thì người ta mới tin. Chứ còn con giàu có, con quyền cao chức trọng, con thế giá địa vị, con nói về lòng thương xót Chúa ai mà tin? Con đớn hèn như vậy mà con được ta xót thương để loan truyền, thì biết bao nhiêu người tội lỗi, biết bao nhiêu người tội lỗi, biết bao nhiêu người đớn hèn, họ sẽ nhờ đó mà họ tin vào lòng thương xót của ta để họ được cứu độ. Vì vậy mà con phải đi nói. Cũng như Đức Giê-xu được cha sai đến để nói cho người ta biết rằng ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Cha ta sai đến trần gian này để ai tin vào ta thì được sống đời đời. Mà tin vào Đức Giê-xu Kitô là đấng giàu lòng thương xót, mà tin vào Đức Giê-xu Kitô là đấng giàu lòng thương xót là tin thác vào Ngài, mà tin thác vào Ngài, tin vào Ngài đấng giàu lòng thương xót, tức là đi thực hành lòng thương xót với anh chị em của mình. Đó là đường duy nhất để có được sự sống đời đời. Amen.